cuối cùng cũng có hy vọng. Tin thất nghiệp của Einstein đã truyền đến Milan. Cha mẹ rất lo lắng về việc của Einstein. Lúc này cha Einstein vừa nghèo, lại thêm phần bệnh. Ông vừa ho, vừa nói với vợ rằng:
"Xem ra Chúa đã không phù hộ chúng ta. Con chúng ta kể cả là một thầy giáo, dạy thế cũng không làm được. Đời người thật là khổ."
Sức khỏe của bà Pauline cũng không được tốt lắm. Bà buồn rầu, lo âu nói: "Em còn nhớ anh có quen biết với giáo sư Oswald Heringer. Vì con chúng ta, anh hãy viết thư nhờ ông ấy giúp đỡ. Nhưng anh đừng để con biết." Hellman gật đầu nói:
"Để anh thử xem."
Thế là ông giấu con viết thư cho giáo sư Oswald Heringer. Giáo sư Oswald Heringer thân mến, xin ông hãy tha thứ cho một người cha vì việc của con mình mà làm phiền ông. Con của tôi, Einstein, hiện đang thất nghiệp, khiến người cha như tôi cảm thấy rất buồn. Càng ngày nó cảm thấy sự nghiệp của nó càng thất bại, đến không thể xoay chuyển được. Chuyện khiến nó buồn nhất là lúc nào cũng thấy mình là gánh nặng của gia đình, vì hoàn cảnh gia đình tôi lúc này không được khá. Nếu được, xin ông hãy giới thiệu cho nó một việc làm. Chân thành cảm ơn. Ký tên Hellman Einstein. Thật đáng thương cho những tấm lòng của những người làm cha mẹ. Không biết là do giáo sư không có khả năng hay không nhận được thư, hay là ông cũng đã cố gắng giúp hết sức. Nhưng Einstein lại không được lòng những giáo sư trong trường đại học liên bang. Vậy là lá thư đó chìm trong đại dương, không có hồi âm. Có một chuyện rất thú vị, cũng là sự trùng hợp của lịch sử. Đó là việc 9 năm sau, anh chàng thất nghiệp năm ấy đã cùng giáo sư Oswald Heringer tại Geneva lấy được danh hiệu tiến sĩ, và cũng chính giáo sư Oswald Heringer là người đầu tiên đề cử giải thưởng Nobel cho Einstein. Sự nghèo túng không làm Einstein bi quan. Lúc nào Einstein cũng lạc quan đối với việc không vui trong cuộc sống. Có những người rất thông cảm với cảnh ngộ của Einstein và oán trách sự bất công của xã hội. Einstein thản nhiên cười, rồi nói: "Đúng vậy, tôi là người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội. Bởi thế mà tất cả đều bất lợi đối với tôi. Thượng đế tạo ra con lừa, rồi ban cho nó một lớp da dày. Điều đó khiến cho con lừa có khả năng thích nghi với cuộc sống còn tốt hơn tôi. Nhưng không sao, dù gì thì tôi vẫn còn một con đường để sống. Đó là cầm đàn violon đến từng nhà đàn, để có thể kiếm được vài đồng." Đã thất nghiệp, đương nhiên là có nhiều thời gian rảnh. Một mặt đi tìm việc làm, mặt khác tận dụng thời gian rảnh đọc sách và tạp chí. Một hôm khi đang đọc sách, thì con gái bà chủ nhà chạy đến hỏi: "Ông ơi, bên ngoài có một cô gái tìm." Einstein không biết là ai, rồi nói: "Nhờ em mời giúp cô ấy vào." Một lúc sau, cô gái ấy bước vào. Thì ra là cô Aisha, chị họ của mình. Anh liền đứng lên chào: "Chào chị." Aisha cũng rất vui rồi nói: "Chị lo là không tìm được em đấy. Hình như em ốm hơn trước." Einstein cười rồi nói: "Ốm một tí thì cũng tốt. Cần em mua gì về ăn không?" Aisha lắc đầu trả lời: "Không cần không cần. Chị vừa mới ăn cơm xong." Cha của Aisha, ông Rudolf Einstein, là chú họ của Einstein. Aisha sinh năm 1876 tại Đức, cách Zurich của Thụy Sĩ không xa. Cô có họ hàng thân thích sống tại Zurich. Những lúc có dịp đến Zurich, cô đều đến thăm và thưởng thức tiếng đàn của Einstein. Aisha lớn hơn Einstein 3 tuổi. Cô ấy rất thích Einstein. Lúc còn nhỏ, hai người cùng nhau chơi đùa. Aisha hiểu được Einstein, thích cô đơn. Lúc Einstein học trung học và đại học, cô ấy đến thăm, thường lặng lẽ giúp đỡ Einstein dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, thậm chí có lúc còn nấu cơm, dọn sẵn lên bàn. Cảm tình của Aisha đối với Einstein ngày một nồng nàn, mãnh liệt hơn, nhưng Einstein lại không để ý, và không có cảm giác. Có thể do trình độ văn hóa của Aisha không cao như Miliwa và các bạn học của Einstein, để có thể lắng nghe ý kiến của anh, cùng tranh cãi và bàn luận vấn đề. Mười mấy năm sau, Aisha nhớ lại rồi nói: "Lúc còn là con gái, tôi đã yêu Einstein, vì Einstein đánh đàn violon rất hay. Cũng có thể vì nhỏ tuổi hơn Aisha, nên lúc nào Einstein cũng xem Aisha như chị. Đối với sự quan tâm và ái mộ của cô ấy, có thể Einstein cho rằng đó là sự quan tâm của một người chị đối với một người em. Tình yêu của Aisha, Einstein không hề hay biết." Sau khi biết được Einstein và cô Miliwa, bạn học của Einstein, yêu nhau, cô tự chôn vùi mối tình ấy ở trong lòng. Về sau, Aisha cùng gia đình chuyển về Berlin, nước Đức. Thấm thoát đã mười mấy năm qua, cô chưa hề gặp lại Einstein, và cô không ngờ người cô thầm yêu đã kết hôn và có con. Rồi cô cũng kết hôn với người đàn ông khác. Không lâu sau, Einstein và Miliwa chia tay nhau, và cô cũng ly dị chồng. Thật là trời xui đất khiến. Einstein trở về Berlin. Tình cờ hai người gặp lại. Lúc này, Aisha không ngờ, sau bao năm xa cách, trở về, mình lại trở thành Albert Einstein phu nhân. Nhân dịp đến thăm lần này, nghe được tin Einstein sau khi tốt nghiệp đại học vẫn đang trong tình trạng thất nghiệp, trong lòng cô không khỏi bồi hồi. Trong lúc cô giúp anh thu dọn phòng, cô nói: "Tôi phải trở về Zurich, sau đó trở về nhà. Xem này, cái áo sơ mi của cậu dơ quá, để tôi giặt giúp nha. Tôi biết cậu ngại, nhưng không sao đâu. Trong lúc tôi giặt thì cậu dùng violon đàn bản nhạc của Mozart. Tôi rất thích nghe cậu đàn." Einstein gật đầu nói: "Được." Aisha vừa giặt, vừa thưởng thức những giai điệu mỹ miều. Thỉnh thoảng cô lại ngẩng đầu lên, nhìn chàng thanh niên mà mình thầm yêu. Những việc ấy Einstein không hề cảm nhận được. Còn anh thì tập trung đàn, như thính giả không chỉ có một mình Aisha và cây đàn violon, cũng không phải chỉ đàn riêng cho một mình Aisha nghe. Những thính giả ấy hình như là cả thế giới, cả vũ trụ. Bản nhạc của Mozart vừa kết thúc, thì bản nhạc của Beethoven lại tiếp nối. Aisha giặt xong quần áo đang phơi lên, rồi nhìn Einstein nói: "Einstein, tôi phải về thôi." Einstein đặt đàn xuống, lòng cảm kích, nói: "Xem cô đến cũng vội vã, rồi đi cũng vội vã, lại giúp tôi rất nhiều việc." Aisha cười đáp: "Tôi không học đại học, chỉ biết làm những việc lặt vặt này. Tôi giúp cậu làm việc này, lòng tôi cảm thấy rất vui." Đến lúc chia tay, Einstein đưa Aisha đến tận cửa, vẫy tay nói: "Có thời gian thì lại đến chơi nha. Cho tôi gửi lời hỏi thăm chú thím." Aisha ra về. Einstein không ngờ đến Aisha, người lớn hơn mình 3 tuổi, lại đến với anh trong lúc cuộc hôn nhân của anh đang thất bại. Về sau, Aisha trở thành bạn đời của Einstein. Sau khi Aisha ra về, Einstein trở về phòng mình. Đột nhiên nhớ là mình có hẹn với Miliwa. Anh có nhờ cô Miliwa đến nhà một người bạn mượn giúp quyển sách, và hôm nay cô mang sách đến cho anh. Anh lấy những bài về Ether được viết vào những lúc rảnh rỗi, mà nội dung chủ yếu nói về khí thể động lực học, vận tốc của vật thể đối với Ether. Einstein vừa xem vừa nghĩ bản luận văn này có nên gửi đến trường đại học công nghiệp liên bang Zurich để làm đề tài luận văn tiến sĩ hay không. Đúng lúc đó Miliwa đến và mượn được quyển sách mà Einstein cần. Miliwa mang sách đưa cho Einstein rồi nói: "Dường như anh vẫn chưa ăn cơm phải không? Như vậy sao được? Chẳng lẽ quyển sách mà em vừa mượn có thể lấp đầy bao tử anh hay sao?" Einstein trông thấy quyển sách vừa mượn được, trong lòng rất vui vẻ, tay cầm quyển sách nói: "Phải nói là nó có thể làm no đầu anh đấy." Nói xong, Einstein cười thật to. Miliwa cũng cười, rồi nói: "Anh lo luận văn trước, còn em bây giờ sẽ mua vài cái bánh nướng cho anh." Sau khi anh gửi bản luận án tiến sĩ cho nhà trường, thì điều đó như ném đá xuống biển. Bặt vô âm tín, nhưng Einstein không nản bởi được sự giúp đỡ và khuyến khích của Miliwa. Không lâu sau, Einstein lại hoàn thành bài luận văn. Nó được xem là công trình khoa học đầu tiên có tên là Suy luận từ những hiện tượng mau dẫn, là đề tài nghiên cứu và thảo luận về sự tương tác giữa các phân tử với nhau. Einstein mang bản luận văn viết lại thật rõ ràng rồi gửi cho nhà xuất bản Leipzig trên một tạp chí vật lý. Đó là tác phẩm có ảnh hưởng rất lớn đối với vật lý học lúc bấy giờ. Einstein có linh tính và nói với Miliwa: "Em thấy nó có thể được chấp nhận đăng tải không?" Miliwa gật đầu, trả lời: "Có, em thấy có thể lắm." Einstein gật đầu, đồng ý với cách nhìn của Miliwa. "Chúng mình hãy chờ xem." Quả nhiên vừa hết Tết, tạp chí vật lý học đã đăng toàn văn về bài luận văn ấy. Mặc dù đối với bài luận văn này, bản thân Einstein cho rằng không có giá trị, nhưng tên tuổi của Einstein có thể xuất hiện in ấn trong tạp chí này. Quả không phải là chuyện dễ dàng. Vinh dự này đã chứng tỏ về những thành tựu của Einstein đã chiếm được chỗ đứng trong lĩnh vực vật lý. Đó là sự cổ vũ khích lệ rất lớn đối với Einstein. Và cuối cùng, hy vọng cũng đã đến. Miliwa đã chuẩn bị thật nhiều thức ăn để chúc mừng. Khi tốt nghiệp, Gerosman, người bạn thân của Einstein, đã may mắn hơn anh rất nhiều. Bởi ngày thường nghiêm túc học tập, bút ký của anh rõ ràng, tường tận tỉ mỉ, là bùa hộ mệnh của Einstein khi đối phó với những kỳ thi. Khi vừa tốt nghiệp, anh đã được sự đồng ý của nhiều giáo sư trong trường giữ lại trường học liên bang làm trợ giáo. Được giữ lại công tác tại trường là vinh hạnh lớn của rất nhiều sinh viên. Mặc dù Einstein đã nỗ lực hết sức mình và được sự giúp đỡ tận tình của bạn bè, nhưng Einstein vẫn không đạt được mục tiêu ấy. Trong khoảng thời gian gần 2 năm, Einstein dạy học nhiều nơi khác nhau, nhưng không có một công việc ổn định. Bởi thế mà thu nhập của Einstein rất ít, cuộc sống rất khó khăn. Đối với những việc này, Gerosman đều nhìn thấy và ông ghi nhớ trong lòng, để ý những nơi tuyển dụng nhân sự, nhưng cũng không tìm được một chỗ thích hợp cho Einstein. Một hôm, Gerosman nghe cha mình nói về cục cấp bằng phát minh Thụy Sĩ, cũng có người gọi là cục sở hữu trí tuệ, đang tuyển nhân viên. Anh chợt nhớ đến bạn thân của mình. Gerosman nói với cha: "Cha ơi, bạn thân của con đến giờ vẫn chưa tìm được việc làm. Xin cha hãy giúp đỡ bạn ấy. Cha nói với ông Friedrich Hahn trong cục cấp bằng phát minh cho bạn ấy đến đó làm việc nha." Cha của Gerosman luôn làm rất nghiêm túc những việc con yêu cầu. Huống chi Einstein là người ông đã gặp qua, là một thanh niên không tồi. Vì thế ông đồng ý, nói: "Được thôi, ông Hahn là bạn của cha, cha cố gắng thuyết phục ông ấy." Cha của Gerosman đến thăm viếng ông Hahn, sau đó xin cho Einstein công tác tại cục cấp bằng phát minh. Ông Hahn gật đầu, đồng ý, nói: "Nếu thật sự như anh đã nói thì cục sẽ nhận cậu ấy thôi, không có vấn đề gì. Tôi hiểu được những khó khăn của tuổi trẻ và chính tôi cũng đã trải qua những khó khăn tương tự." Hahn là một kỹ sư, làm việc rất quyết đoán và cởi mở, rất được cấp dưới tôn kính. Một khi ông đã nói là làm. Một quảng cáo tuyển nhân sự được đăng trên báo địa phương tại cục cấp bằng phát minh Bern ngày 12 tháng 1 năm 1901 có đăng: "Cục cấp bằng phát minh chúng tôi cần tuyển một kỹ sư bậc 6 với các điều kiện sau đây: tốt nghiệp đại học, có chuyên môn về vật lý và cơ khí. Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn xin việc và những hồ sơ cần thiết đến cục cấp bằng phát minh để tham gia phỏng vấn." Einstein và Miliwa biết được một quảng cáo, và Gerosman cũng thông báo cho Einstein rằng: "Anh bạn thân mến, anh nhất định không được bỏ qua cơ hội này. Đây là công việc rất thích hợp với anh đấy." Einstein cảm ơn Gerosman, rồi viết đơn xin việc theo địa chỉ tìm đến cục cấp bằng phát minh. Cục trưởng, ông Hahn, rất nhanh đã tìm thấy tên Einstein trong đống hồ sơ. Einstein đã được mời vào làm việc. Ngồi đối diện với ông Hahn trước bàn làm việc, trong lòng cảm thấy lo lắng. Einstein biết rõ đây là một cơ hội hiếm có. Dù có thế nào đi nữa cũng cố gắng không để mắc sai lầm. Bắt buộc phải qua được cuộc phỏng vấn này. Nếu được tuyển dụng lần này, thì cuộc sống kinh tế gia đình mình chắc chắn sẽ được cải thiện. Và kết quả đạt được này có thể mang lại niềm vui cho cha mẹ. Riêng Miliwa cũng mong cho anh có được việc làm ổn định. Miliwa tốt nghiệp sau Einstein một năm. Nhưng thời đó có quy định phụ nữ không được cấp bằng đại học. Do vậy, Miliwa chỉ được cấp giấy chứng nhận học hết chương trình đại học mà thôi. Còn riêng về bản thân Einstein, đã chịu nhiều bất công trong tầng lớp trí thức và những ánh mắt khinh thường của những người không hiểu anh. Do vậy, anh cần phải có việc làm để chứng tỏ mình không phải là người vô dụng. Tiến sĩ Hahn nhìn Einstein hồi lâu rồi nói:
"Này, chàng trai trẻ, đừng quá căng thẳng. Đơn xin việc của cậu tôi đã xem qua. Cậu có thái độ rất thành khẩn, điều đó là rất tốt. Cậu biết nhiệm vụ của cấp bằng phát minh là gì không?"
Einstein tự tốn trả lời: "Theo con thì chức trách của cục cấp bằng phát minh là giám định, xác nhận và bảo hộ quyền và lợi ích của người sáng chế và phát minh. Không biết cháu giải thích như vậy có chính xác hay không ạ?"
Hahn cười rồi nói: "Đúng vậy, khá chính xác đấy. Thôi được, hiện giờ trong tay tôi có 3 đơn xin giám định. Cậu hãy xem và phát biểu ý kiến của mình."
Einstein quan sát cục trưởng ngồi làm việc đối diện mình, có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Ngoài ra, ông còn là người rất nhiệt tình và dễ mến. Do vậy, sự căng thẳng của Einstein được giải tỏa. Bình tĩnh, ngồi đọc 3 bộ hồ sơ xin giám định. Sau đó trình bày những ý kiến của mình về những đơn xin giám định ấy. Hahn sắc mặt tươi cười, chăm chú ngồi nghe Einstein trình bày ý kiến. Qua đó, ông đã nhận ra được, tuy Einstein có một số thiếu sót về một số chi tiết kỹ thuật, nhưng Einstein là một người có đầu óc nhạy bén, có năng lực phán đoán, và đặc biệt là thái độ nghiêm túc của Einstein khiến ông rất hài lòng. Khi nghe ý kiến của Einstein, ông nhìn Einstein gật đầu khen ngợi.
"Tốt, rất tốt. Mặc dù cậu nói vẫn chưa đủ ý, nhưng không sao. Trong khoảng thời gian ngắn, cậu sẽ làm quen với nghiệp vụ này. Này người bạn trẻ, nay chúng tôi chính thức tuyển dụng cậu."
Einstein nghe xong, đứng lên, cúi đầu cảm ơn. Hahn nói tiếp:
"Trình tự tuyển dụng phải được đảm bảo. Cậu về nhà chờ vài ngày nữa ha, tôi sẽ thông báo cho cậu sau. Khi nhận được thông báo thì cậu có thể đến đây làm việc."
Einstein như trút được gánh nặng trong lòng, nói: "Hay quá, rất cảm ơn ông đã tuyển dụng tôi." Einstein xin phép ra về. Đến nhà, Einstein thông báo tin vui được tuyển dụng cho Miliwa biết. Miliwa cũng rất vui mừng, hôn liên tiếp vào trán và mặt Einstein, nói: "Cuối cùng thì chúng ta đã thoát khỏi những ngày gian khó rồi. Anh yêu, chúc mừng anh nhé."
Einstein nói: "Ừ, khi nào có công việc ổn định, mình sẽ tổ chức đám cưới nhé.
Nhưng trong thời gian chờ thông báo, anh cũng phải làm gia sư để kiếm ít tiền, trang trải cuộc sống." Miliwa nói: "Tùy anh, nhưng đừng làm quá sức nha."
Einstein nhìn Miliwa với ánh mắt tình tứ, nói: "Được rồi, em yên tâm, sức khỏe anh rất tốt. Anh không những có thể làm gia sư mà có thể nghiên cứu vật lý học."
Trên đường đời, không phải bao giờ cũng phẳng lặng. Mọi người đều có cơ duyên khác nhau. Cơ duyên ấy kết hợp với một số điều kiện nhất định và sự phấn đấu của cá nhân mình, thì chắc chắn sự thành công sẽ đến trong một tương lai gần. Sự thành công này có thể được ví như một tia sáng có thể làm sáng tỏa cả một bầu trời. Nó có thể làm nên một kỳ tích, làm thay đổi vận mệnh một con người. Einstein dọn nhà đến Bern, thuê một ngôi nhà nằm trên đường Gram để ở.